Tác phẩm Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Tuyển tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Minh Châu. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2012. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mùa trái cóc ở miền Nam. Một buổi trưa Sài Gòn nắng chói chang, điếc tai vì tiếng xe gắn máy của một ngày đầu tháng 5 năm 1975. Đồng chí liên lạc phòng chính trị dẫn về chỗ nhà khách của sư đoàn một bà sư già. Bà trạc gần 60, mặc tấm áo dài nâu may bằng vải thô, thứ vải dệt khung cửi thủ công mà cho đến cả các nhà tu hành ngoài miền Bắc cũng không còn thấy ai mặc. Nếu còn, họa chăng là các ngôi chùa hẻo lánh những xứ miền Trung. Sư già xách một cái làn nhựa chất đầy bánh gói lá và trái cây. Đồng chí liên lạc đưa bà vào một gian bên cạnh gian phòng của tôi. Tôi đang nằm tranh thủ đọc cả một đống giấy má rất linh tinh lẫn cả tài liệu mật địch vứt bỏ lại. Tôi không khỏi buồn cười nghe ở bên kia đồng chí liên lạc trong khi ngồi nán lại chơi, chuyện cứ ào ào, lại còn gọi vị khách là Bầm. Đúng là một anh bộ đội dân miền Bắc đi vào Nam đánh giặc lâu năm đang nhớ nhà. Làng con ý à? Chốc chốc người lính lại suýt xoa. Bây giờ Bầm nghỉ tạm lại đây, con đi báo cơm cho Bầm. Ăn cơm rồi Bầm ngủ một giấc, tới 2 giờ chiều có chiếc xe đưa một đồng chí nhà báo hiện đang ở gian bên kia xuống chỗ thủ trưởng Toàn. Bầm đi cùng một thể. Con đúng là con của cách mạng. Bầm cứ muốn ngồi bên con mãi mãi, không biết sau này Bầm có lại được gặp con nữa không. Đọc nhiều đã thấy mỏi mắt, và lại dù là những tài liệu quý, tôi vẫn thích bỏ đấy đi ra ngoài ngắm nghía một chút cho thư thái. Tôi bước sang phòng bên, giữa lúc người khách và đồng chí liên lạc đang giằng co với nhau trước một bọc quà gói vội vã trong tờ giấy báo mà đồng chí liên lạc nhất định không cầm. Vài phút sau, tôi được biết vị khách mới đến là mẹ người chỉ huy tiểu đoàn 7, đơn vị chiều nay xe sư đoàn đưa tôi đến. Thưa ông, là nhà báo ở ngoài Hà Nội mới vào. Vâng, tôi đáp. Bất chợt nhận thấy ở trong con mắt người đàn bà tu hành một ánh nhìn đầy cầu khẩn, hướng vào tôi rồi lại hướng vào khoảng không đâu đó. Hai bàn tay khẽ xoa vuốt trên mặt bàn quân dụng bằng đuôi ra. Tôi chưa tìm được câu gì để trấn an vẻ lúng túng của bà thì đôi mắt cầu khẩn đã dừng cái nhìn trên đôi bàn tay gầy guộc vừa đặt úp lên nhau. Ông ạ, trông tôi thế này nhưng tôi cũng là con gái Hà Nội. Vị sư già có lẽ nhận thấy mình trở nên cởi mở quá bồng bột trước một người lạ mới gặp, cho nên bà im lặng. Thái độ dè dặt và ý tứ lại khép mình trong cái vẻ nhà tu. Tôi chắc bà, sư, bà đang nhớ Hà Nội. Tôi liền tỏ hồ hởi, cởi mở. Tôi là bộ đội nhưng cũng hay được sống với gia đình ở Hà Nội. Trước kia gia đình ta ở phố nào ạ? Ban đầu ở ngoài bờ sông, rồi sau vào trong phố, nhưng chúng tôi toàn ở các phố nhà tranh, nhà lá tận ngoài các đầu ô. Tôi là con gái nhà nghèo, đến khi lấy chồng lại càng nghèo. Vợ chồng làm quần quật mà sao vẫn cứ nghèo. Cái xứ ngoài Bắc của mình, ông còn lạ gì. Chắc hẳn là bây giờ nhờ cách mạng đã khác đi nhiều rồi. Nói ra chắc ông cũng chẳng cười. Chúng tôi sinh một mụn con cũng phải đem cho đi. Vào cái năm đói chết 2 triệu người đã chép vào sách, lúc đó cháu mới lên 3. Ông ạ, gia đình cha mẹ tôi xưa vốn đi đạo, nghĩa là theo đạo Thiên Chúa giáo. Đời ông bà sang tới đời cha mẹ tôi đều là người ngoan đạo Thiên Chúa. Tôi cũng vậy, từ bé đã chăm đọc kinh, đã thuộc nhiều kinh bổn. Vị sư già tự nhiên hỏi tôi có làm mất thì giờ của ông không? Ồ không, không đâu, tôi vội vã thật thà đáp. Chính tôi đang muốn được nghe chuyện đời của sư bà. Chẳng có Đức Giê-xu hay Đức Thích Ca nào cứu vớt được con người khỏi khổ, khỏi nhục ở đời, cũng chẳng thể làm cho con người ta khỏi mắc vào vòng tội lỗi. Thưa bà, tôi thốt lên rất dè dặt, bà cũng nói thế sao? Tất nhiên, nghĩ như thế, một người tu hành như tôi, đáng ra không nên sống nữa. Nhưng mà chỉ mấy ngày hôm nay, phải, chỉ có mấy ngày hôm nay thôi, tôi chợt nảy ra một cái hy vọng. Chỉ có thứ tôn giáo của các ông là có thể cứu vớt được cuộc đời này. Nhưng thưa bà, chúng tôi đâu có phải là một thứ tôn giáo. Xin lỗi, tôi xin lỗi, bà sư tỏ vẻ sợ. Mới hôm qua, ở bến xe đò vô Sài Gòn, tôi cũng đã làm phật lòng một người bộ đội giải phóng vì đã gọi là Việt Cộng. Thật là tôi có lỗi. Chẳng hề gì, xin bà yên tâm. Thực ra chỉ là tên gọi bề ngoài, chẳng có gì đâu, thưa bà. Vậy là ông đã rộng bụng, tôi nương cửa nhà Phật. Cho nên vẫn hằng nghe kinh Phật dạy chỉ, có rộng bụng mới biết tha thứ. Tôi nhận thấy mấy ngày nay, cả ở các vùng quê lẫn Sài Gòn đều yên cả. Hình như có một ý đồ cao cả, đầy mậu nhiệm, đang ở tận ngoài Hà Nội đã ban ra cái chủ trương sáng suốt này. Thế là cái sự trả thù và tắm máu đã không có. Cái sự tận thế đã không có. Bao nhiêu năm ở trong này, chúng tôi chờ đợi cái điều khủng khiếp này. Ông ạ, lên 5 tuổi, tôi đã biết chắp tay ngước mắt nhìn lên Đức Chúa Trời mà ngắm nguyện. Bây giờ về già thì ngày đêm tụng kinh gõ mõ trước bàn thờ Đức Phật Tổ. Còn mấy ngày hôm nay, tôi ngước nhìn lên các ông. Ông đừng nghĩ rằng một người già tu hành muốn xu nịnh, lấy lòng các ông. Tôi biết, trong khi tha thứ, các ông đã phải tự kiềm chế sự hận thù trong lòng các ông. Chắc là các ông phải tự kiềm mình nhiều lắm. Phải, cái sự tha thứ này thật lớn, thật là rộng khắp. Nhưng tôi cũng xin nói thật, lòng quảng đại của các ông thật rộng rãi. Nhưng người ta đồn rằng, tuy các ông không chém giết, nhưng các ông đã phá phách nhiều quá. Chúng tôi không chủ trương như thế đâu, tôi kêu lên. Thế hả ông? Tôi không được biết mà, ra đấy chỉ là lời đồn không có sự thật. Chiều hôm ấy, cũng như nhiều buổi chiều mùa hè ở Sài Gòn, trời đổ mưa đột ngột, cả thành phố đang đông nghịt, hối hả, cuồn cuộn đến sôi sục, thoắt nhuốm màu vàng khé, rồi tối lờ mờ như vừa được nhúng trong nước đái quỷ. Thế rồi tiếng mưa từ rừng xanh thật xa với những tiếng kêu ồ ồ gợi lên bước đi thần tốc đầy bạo liệt của đạo quân, từng khối nước đổ ập xuống từng khối nhà chọc trời. Lá vàng chen lẫn lá xanh trước khi chịu nằm dán vào lòng đường hoặc bị cuốn trôi trong dòng nước đục ngầu. Nóng hổi ở hai bên vệ đường đã kịp vẽ một đường rơi cứ sáng ánh lên, lúng liếng giữa không trung. Chiếc Fiat màu sữa 4 chỗ ngồi do một người lái xe ăn mặc dân sự lái đưa chúng tôi ra khỏi doanh trại sư đoàn đầy sang trọng. Trong tiếng mưa gõ ầm ầm bên ngoài lớp kính dày, ngoài bà già nữ tu và tôi, cùng ngồi trên chiếc xe còn một bác sĩ của phòng quân y sư đoàn vui tính và to lớn như hộ pháp, tự xưng bản quán ngoại thành Hải Phòng, và Phác, người mà tôi đã có dịp sống chung với nhau ở gian phòng khách trên sư đoàn, là một đại đội phó của D7, đồng thời một quân nhân đào ngũ, tự động bỏ đơn vị về Sài Gòn đi chơi, cũng là người đang được sư đoàn đề nghị phong anh hùng trong trận đánh trưa ngày 30 tháng 4. Người mở cửa, mở cho tiểu đoàn 7 và cả cái sư đoàn vinh quang này tràn vào chiếm được căn cứ Con Nhím trước 12 giờ trưa, đúng như quy định hiệp đồng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cứu giác nghề nghiệp mách bảo cho tôi biết chuyến đi xuống D7 trong buổi chiều mưa giông này hứa hẹn nhiều bất ngờ. Mấy ngày nằm nấn ná lại trên nhà khách, tôi đã có dịp làm quen với Pháp. Tôi đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong nhiều chuyến đi thực tế xuống đơn vị trong chiến tranh để bù vào tính chúa lười của mình. Tôi nghiệm thấy chung quanh chúng ta cuộc sống bao giờ cũng tàn mạn, nhưng bao giờ cũng có những con người như là tụ điểm của đời sống. Những con người ấy bao giờ cũng quyến rũ tôi đi theo bằng một sức mạnh bí ẩn. Không biết trời đất xui khiến thế nào, sau khi đi dạo chơi Sài Gòn đến chán chân, Phác lại tạt vào cái nhà khách của sư đoàn nằm giữa thành phố. Chả biết nên nói với Phác vớ được tôi hay tôi vớ được anh. Chỉ biết chúng tôi đã đấu hót hết chuyện trên rừng đến chuyện dưới biển. Thấy chịu chuyện và chịu được nhau. Riêng tôi, thú thật, lấy làm kiêu hãnh vô cùng. Với Pháp, với cái thứ lính này, từ máu lửa, từ chiến trận vừa bước ra, đập đầu vào đá không chết, nó đã chịu ngồi hết đêm với mình để trò chuyện. Cái thứ nhà báo lâu nay bọc giấy bóng kính nghe tin giải phóng Sài Gòn mới hối hả đáp máy bay vào, tức là mình cũng còn có một cái gì. Ở nhà khách, ngay hôm đầu tiên mới đến, Phác đã được triệu lên bộ chỉ huy sư đoàn. Anh cầm về mấy tờ giấy và một cây bút, nói với tôi rằng anh phải viết tờ tự kiểm điểm. Mặt khác, tôi lại thấy việc bắt Phác làm tự kiểm điểm có vẻ người ta cũng chỉ làm chiếu lệ, và nghe đâu sư đoàn đã ra quyết định điều Phác về trên này. Ngay ở nhà khách, Phác cũng đi suốt ngày, hiếm khi có mặt ở nhà. La cà thăm thú bạn bè chiến hữu khắp sư đoàn, những thằng bạn mới hôm qua còn đánh quần xà lòn ở lán trên rừng. Trở về, Phác nghỉ ở chiếc giường cá nhân bằng sắt sơn trắng như giường bệnh viện kê áp tường. Cách giường tôi hai giường bỏ trống. Thường đi đến gần trưa về, bao giờ Phác cũng lột tấm sơ mi quân phục tua tủa những sợi dây đeo ngụy trang ra cầm tay. Rồi anh đưa bàn tay mà tôi thấy lúc nào cũng cộm lên một cuộn băng cá nhân, xoa xoa hàng xương sườn bọc trong lần da sốt rét màu đất xám ngoét. Hàm răng nhe về phía tôi. Tôi thấy trong cái cười hơi chế giễu của hắn ngầm chứa một lời nói với tôi. Anh đến chết chìm trong chữ nghĩa mất thôi. Nhưng xin mời, xin mời. Anh cứ tự nhiên, anh cứ tiếp tục nằm đọc. Chỉ khi đi đến bên chiếc giường sắt của mình, vứt chiếc áo lên giường, tôi mới thấy hắn quay về sau hỏi. Sáng nay có đứa nào đến hỏi em không? Vô Thiên Lủng. Tôi vui vẻ thông báo. Phác ý tứ không hỏi gì thêm, lẳng lặng rút dưới chiếu nằm ra hai tờ giấy khổ lớn kẻ dòng sẵn. Trên mỗi tờ lồm ngồm bò như cua khoảng 10 dòng chữ. Hắn đang xót lại bản tự kiểm điểm lẫn bản khai thành tích chiến đấu ngày 30 tháng 4. Nhưng chưa đọc xong vài hàng thì bạn bè đã kéo đến. Thằng băng tay, thằng buộc chán, có thằng chân đang bó bột cũng chống nạng nhảy lò cò trên nền gạch hoa, nhưng đa số vẫn lành lặn. Họ làm ồn cả cái nhà khách, tự giễu cợt mình và giễu cợt lẫn nhau trước văn minh Sài Gòn, khắc họa chân dung một vài cán bộ trong sư đoàn, quân đoàn bằng giọng nửa đùa nửa thật. Đấy là đám lính của D7, cũng có một số ngoài D7, ngoài cả sư đoàn, mấy thằng bị thương phần lớn là lính của Pháp, hiện đang nằm ở nhà trạm xá sư đoàn gần bên cạnh nhà khách. Trong những cuộc gặp gỡ đoàn viên đầy chay tịnh của người lính, ngay sau mấy ngày đại thắng như vậy giữa đất Sài Gòn, không hiểu sao tôi vẫn cứ nhớ mãi. Pháp bao giờ cũng là con người trung tâm, nhưng anh nói rất ít. Có một lần kiếm được ở đâu nửa chai rượu Napoleon uống dở, họ nhấm nháp khan với nhau rồi ngồi đăm chiêu cả một lũ. Nhờ nghe hóng tôi biết được ối chuyện, tôi biết cả trong và sau trận đánh lịch sử cuối cùng ấy đã chứa đựng biết bao chuyện thật và chuyện giả, dối đến mức đau lòng. Cái sự thật nghiệt ngã sẽ lắng đọng lại mãi mãi trong trí nhớ những thằng lính đang ngồi với tôi đây. Nhưng nay mai sẽ mỗi đứa đi một ngả, còn lịch sử viết thành văn bao giờ cũng trang trọng và sạch sẽ. Chúng tôi đã chạy ra khỏi Sài Gòn, mưa lớn và sấm chớp sáng lòe trên những cánh đồng miền Nam. Hoát, ông bác sĩ hộ Pháp tỏ ra đặc biệt trọng nề Pháp. Không những to người, mặt ông cũng to, tròn vành vạnh, da mặt dày và đỏ au, vừa cười ồm ồm, ông vừa cho tôi biết ông có nhiệm vụ xuống D7 để xem xét một chứng bệnh của đám lính ở dưới ấy. Chắc là đám quân ngụy chúng nó ngày trước, trước khi chịu thua ở Con Nhím, đã có dấu ở chỗ nào đó trong vị trí một thứ chất ở thể hơi rất lâu tan. Chỉ mấy ngày qua, lính cả tiểu đoàn 7 chỉ buồn ngủ. Trong khi Khoát nói với tôi những câu ấy, thì chính Phác cũng đang ngủ gà ngủ gật trên đệm xe, nhưng anh đã lập tức tỉnh dậy. Viễu! Bác sĩ Khoát quay cái mặt như một cái đĩa lớn bằng đất nung về phía Phác, cười cười. Cái gì? Viễu! Thế mà cũng nói được. Vứt mẹ nó cái bằng bác sĩ đi. Thằng khùng dở hơi. Khoát âu yếm lại nhìn Phác cười cười. Thưa các ông, hay là tại chống nước? Vị sư nữ già quay lại hỏi, giọng thành thật quan tâm và lo lắng. Trước khi ra đi cùng chúng tôi, vị sư đã kịp thay bộ quần áo nâu của nhà chùa bằng quần áo dân thường. Một chiếc áo cánh màu gạch mặc bên trong tấm áo dài tứ thân màu đất, đầu trùm khăn đen, dải khăn nhung cũng màu đen, vấn xuề xòa phía trong để lộ ra những lọn tóc sau gáy và cả cái đuôi tóc màu muối tiêu. Mặc dầu màu muối tiêu, nhưng bộ tóc giả mà bà mới vấn thêm trên cái đầu chọc khiến tôi ban đầu thấy hơi khó coi, có cái gì giả giả. Khi tôi đã biết bà là một sư nữ, cách vị trí con nhím chừng vài trăm thước, người lái xe cho dừng xe tạt vào một cái quán để mua gói thuốc lá. Trong tiếng mưa đổ ào ào, tôi chợt nghe tiếng một hai từ bên trong con nhím vẳng đưa ra. Tôi hơi ngạc nhiên, tưởng đang đứng trước một doanh trại của một đơn vị bộ đội tân binh ở ngoài Bắc. Vài phút sau, xe chúng tôi dừng trước cổng vị trí con nhím xây khá đồ sộ. Vẫn là lối kiến trúc Mỹ, hết sức đơn giản, thấp, tuyền một màu xám. Đây là một vị trí lớn, vào những năm trước thời kỳ Việt Nam hóa là doanh trại hậu cứ của một trung đoàn Mỹ, về sau được bàn giao cho ngụy gần như nguyên vẹn. Nhìn qua cổng gác, tôi thấy những khu nhà một tầng mái tôn vòm sáng loáng, tường quét vôi xám đứng giữa những chạt cỏ xanh. Chung quanh bốn bề, những dải hàng rào dây thép gai cứ bát ngát, xen lẫn vào có những ụ súng nửa nổi nửa chìm, có thể bắn quét sát mặt đất. Bằng con mắt quân sự lèm nhèm của một anh nhà báo, tôi cũng tạm hiểu được rằng mở được một cái cửa mở xuyên qua hệ thống hàng rào ngoại vi mênh mông kia thật chả khác lội qua biển lửa. Chả trách mà đại đội của Pháp đã chịu thương vong nhiều đến thế và cả sư đoàn coi Pháp như một người mở đường. Pháp đổ người về phía tôi, nhíu mày nhìn qua kính xe. Thời thằng Mỹ ngày xưa, cái cổng này ban ngày vẫn mở. Tôi nhìn lại cái cổng doanh trại, lấy làm lạ quá. Lối ra vào cổng, cả lối cho xe ra vào ở giữa cũng như lối hai bên bây giờ đã bị bịt kín bằng những chiến sự cự mã, làm bằng những cuộn dây thép gai, y như một bầy nhím khổng lồ đang dương lông lên trước mũi xe chúng tôi. Một chiến sĩ cầm súng đứng trong chiếc bút gác cũ bằng sắt dày 5 ly, sơn loang lổ kiểu da báo. Kiểu bút gác này có thể cản đạn súng trường bắn từ xa. Người lái xe của chúng tôi đưa trình giấy, nhưng đồng chí gác đã xua tay, ra lệnh cho chúng tôi tất cả ra khỏi xe, nhìn kỹ mặt mũi và soát giấy tờ từng người, rồi khoác súng ra sau lưng chạy đến ì ạch, lôi mấy chiếc cự mã ở lối ra vào bên trái. Ba người đàn ông chúng tôi cũng phải súng vào mới mở thông được lối đi vào trong trại. Làm xong công việc dễ mất đến 20 phút, chúng tôi y như đang đứng trước lối vào trại binh của một bộ lạc thời Trung Cổ. Người nào người nấy đều bị ướt và mệt lử. Người lính lễ phép lần lượt sướng tên mời tôi, bác sĩ Khoát, rồi mới đến Pháp lần lượt đi vào. Đồng chí, ba chúng tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, hỏi đồng chí gác, thế còn bà đây? Mời bà ngồi vào trong xe kẻo ướt, đồng chí gác nói với bà khách, rồi quay sang ba chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng Toàn đã ra lệnh, dân không được vào trong doanh trại. Nhưng bà đây là mẹ đồng chí Toàn, tôi nói với vẻ đắc thắng. Trưa nay, bà đã được phép nghỉ trên nhà khách sư đoàn. Các đồng chí cứ vào trước, người lính dàn xếp. Và các đồng chí nói với thủ trưởng Toàn có bà mẹ tới. Chẳng lẽ bốt gác không có điện thoại? Có, nhưng vừa mới cắt, thủ trưởng Toàn không cho mắc. Tôi khoác chiếc túi hành lý lên vai, chạy đến bên cửa chiếc Fiat vẫn phải đỗ lại bên ngoài cổng gác. Thưa bà đợi cho một lát. Không hề sao, bà khách suýt xoa. Ông ướt hết rồi kìa, ông đừng bận tâm nhiều. Tôi được ngồi đợi trong xe thế này đã tốt quá. Tôi theo Pháp và bác sĩ Khoác. Một con đường trải nhựa dài thăm thẳm. Không cần để mắt quan sát nhiều, cũng có thể nhận ra vết tích trận đánh của quân ta vào đây vẫn còn ngổn ngang như chưa hề được dọn dẹp. Khắp các mặt đường lỗ chỗ vết đạn bắn thẳng, lẫn vết chém của mảnh đạn pháo. Kề sát bên hông một ngôi nhà thờ Tin Lành xinh nhỏ, quét vôi trắng, có một khung cửa sắt sơn màu cánh gián bị phá vỡ toang hoác, để lộ một khoảng đen ngòm sâu hun hút phía trong. Lửa bộc phá để lại một vệt đất cháy nửa đen nửa vàng, mách cho tôi biết đấy là một cái cửa hầm ngầm. Từ bên một góc tường vắng vẻ hiện ra một con chó Tây lông màu do to lớn nhưng gầy trơ xương, đang ngước hai con mắt đầy sầu não nhìn những khối người mặc áo xanh có đính dây đeo ngụy trang đang đi đi lại lại dưới trời mưa, thỉnh thoảng lại đồng thanh 1, 2, 1, 2. Chẳng riêng gì con chó Tây mà chính cả tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Những trò vè này là nghĩa thế nào? Tôi hỏi Phác. Anh không nhìn thấy ư? Phác bỗng nhe răng cười. Bài tập đi đều. Tay Toàn mới về đang bắt anh em tập đi đều. Dù trời cho tôi một bộ óc có thể tưởng tượng ra toàn là những chuyện phi lý tuyệt trần đến đâu, cũng không thể tưởng tượng ra nổi cái cảnh này. Trong một vị trí địch vừa được chiếm mới dăm hôm, mặt đất còn ngổn ngang, thậm chí xác lính ngụy chưa được thu nhặt hết. Những người lính giải phóng vừa chiến thắng đang luyện tập khoa mục đi đều dưới trời mưa. Tôi dõi mắt nhìn qua màn nước, trên các lối đi rải nhựa chạy ngang dọc trong vị trí con nhím, chỗ nào cũng có những tốp bộ đội quần áo ướt, đầu trần đang đồng loạt nhấc cao chân và đánh ngang tay. Thỉnh thoảng ở một tốp tiếng hát nổi lên: hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ, vai vác nặng. Tiếng hát đầy buồn bã, ông chẳng bà chuộc của một đám người lao dịch khổ sai. Từ đằng xa đi chéo qua một vuông cỏ, có một vài khoảng vàng héo như bị cháy, một dáng người cao cao với những bước chân khoáng đạt đang đi vội vã về phía tôi. Bác sĩ Khoát đi trước tôi quay lại nói nhỏ. Tay Toàn bàn tay sắt, chồng điệu này chắc hắn đã được báo có nhà báo đến. Phác lôi chiếc túi mìn Claymore đeo chéo qua vai ra sách lủng lẳng trên tay. Hắn sẽ nghênh tiếp anh như một vị thượng khách, nhưng sai lính ra xua bà mẹ hắn đi cho coi. Hoan hô người anh hùng! Phác, cậu đã về chơi với anh em đấy ư? Toàn reo lên từ đằng xa, chắc chắn có nghe đầy đủ từng lời Phác vừa cố tình nói với tôi thật to. Rồi người tiểu đoàn trưởng D7 mà tôi được giới thiệu trên sư đoàn là một cán bộ chính quy, cứng người, lại dập gót đứng nghiêm trước mặt tôi. Đoạn Toàn đi về phía tôi. Tôi cũng đã ở bộ đội lâu năm nhưng chưa thấy anh lính nào có dáng đi như thế. Nửa người trên mềm oặt như thân rắn nhoai về phía trước, nửa người dưới từ thắt lưng trở xuống vẫn cứng và thẳng đơ như một chiếc compa. Tôi có nét xấu của anh nhà quê không quen bắt tay. Sau nhiều năm tôi vẫn giữ mãi ấn tượng về một cái bắt tay đầu tiên của người chỉ huy tiểu đoàn ấy. Toàn nắm lấy bàn tay phải của tôi rất lâu, đầy vồ vập, đầy hồ hởi. 10 ngón tay của anh ôm chùm lên và xoắn xuýt lấy cái bàn tay quen cầm bút, vốn rất hay rụt rè nhưng lại đầy nhạy cảm của tôi. Tưởng chừng như 10 ngón tay của cái bàn tay sắt cứ bấu chặt lấy tôi suốt đời, ít nhất là trong ý nghĩ của tôi ngay lúc bấy giờ. Có ngón tay cứ mát rượi trong những cái vuốt ve, có ngón cứ thít chặt lấy như một sợi dây buộc, trong lúc ngón tay cái vô cùng rắn chắc cứ quắp chặt lại như mỏ của một con chim ác. Quý hóa quá, quý hóa quá. Hình như thấy mặt mũi tôi khó đăm đăm, lại ngơ ngác, có vẻ chưa hiểu ra được cái gì quý hóa quá, Toàn phải nói thêm: anh xuống với tiểu đoàn thật quý hóa quá. Rồi người tiểu đoàn trưởng D7 quay sang ông bác sĩ, đem đặt ông bác sĩ Khoát lên 9 tầng mây xanh. Suốt chiến dịch vừa rồi, anh Khoát đi với chúng tôi thức hết đêm này đến đêm khác mà vẫn béo khỏe thế, có thể khoác ba lô đi thêm vài ba chiến dịch lịch sử nữa. Thật ra chiến dịch vừa rồi cũng như các chiến dịch trước, Toàn chỉ ở hậu cứ. Dù sao, tôi cũng phải sửng sốt trước vẻ đẹp đầy thanh tú của khuôn mặt Toàn, mặc dầu nó ít vẻ đàn ông. Tôi nhận dần ra sao mà anh giống bà mẹ, cả một vài cử chỉ nhỏ. Như một người chủ nhà đầy chủ động và lịch lãm, Toàn sẽ sờ cánh tay áo của tôi, dẫn tôi đi vượt lên. Khổ quá, anh ướt hết rồi. Trên phòng chính trị đã báo xuống anh đến. Tôi đã chuẩn bị đón anh từ sáng. Từ hôm vào trong này, anh có được khỏe luôn không? Trong này thời tiết thất thường, anh phải nên luôn luôn chú ý sức khỏe. Anh Toàn, anh có biết chúng tôi xuống đây với ai không? Tôi vội vàng báo cho Toàn biết, bà mẹ anh đang ngồi đợi ngoài cổng, nhưng Toàn chỉ ừ à, lại còn cho tôi biết rằng anh cũng đã được sư đoàn gọi điện xuống báo cho biết. Tôi ngạc nhiên đến bối rối, như đứng trước một bài toán khó. Bà đang ngồi đợi anh ra đấy, anh Toàn ạ. Tôi lại nói, vâng, vâng. Hẳn là đã lâu bà sống trong này, anh Toàn chắc không được gặp bà. Đúng 20 năm, thủ trưởng ạ. Anh làm sao thế? Mẹ con có chuyện gì thế? Cũng có chút chuyện trong quá khứ, Toàn nói lộ vẻ khổ sở. Mà trước đây tôi chưa có dịp nào báo cáo tường tận hết với tổ chức. Tôi không ngờ chúng ta vào Sài Gòn nhanh thế. Chắc trên phòng chính trị sư đoàn đã nói với anh về tình hình phức tạp ở đây, cho nên mới điều tôi từ hậu cứ phía sau lên kịp thời nắm cái thằng này. Thôi thì tiện thể đây tôi báo cáo với anh luôn. Tôi vừa phát động trong Toàn Dê một cuộc vận động 5-0. Là những thứ không gì? Tôi hỏi. Không đi ra ngoài doanh trại, không tiếp xúc với dân, không mua bán, không nói chuyện cười cợt vui vẻ với phụ nữ, không đi vào thành phố Sài Gòn. Nghĩa là một sự cách ly hoàn toàn với cuộc sống phức tạp và bẩn thỉu ở bên ngoài. Tôi cười nhăn nhó, có phải vậy không? Quả thực, lúc ấy tôi không thể nén khỏi đổ một trận cười ầm ĩ. Nghĩa là thủ trưởng tiểu đoàn muốn cứu vớt linh hồn đầy trong trắng của những người lính thiên thần mới từ trên rừng về. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Thế nhưng còn cái việc anh bắt lính đi đều? Thả ra mấy câu ngay ban đầu đã tỏ rõ căng thẳng giữa chủ khách. Tôi vẫn không sửa được cái tính một anh nhà báo nông nổi. Tôi biết là dại, nhưng Toàn có vẻ như đứng trên tôi một bản lĩnh cái bàn tay sắt vẫn mềm mại và lễ phép. Anh ạ, với việc tôi bắt anh em tập đội ngũ, tập đi đều và cấm đi ra ngoài, ngay các phòng ban trên sư đoàn có người còn nói hắn định xây dựng một chế độ quân phiệt trong hàng rào dây thép gai con nhím. Hoặc lại còn cay độc hơn, bao nhiêu xương máu rắc từ trên rừng xuống để thằng lính D7 được cái tự do ghép thành hai hàng dọc đi đều theo tiếng hô 1-2 của thằng Toàn. Toàn vừa nói vừa dẫn chúng tôi đi qua một ngôi nhà có vẻ sang trọng. Trên nóc chẳng chịt dây dợ, cần anten chĩa lên trời tua tủa. Nhưng cái trung tâm chỉ huy của địch ấy đã bị sập một nửa, giấy má vương vãi tung tóe trắng xóa cả một vùng bãi cỏ. Mời các anh vào đây. Toàn quay về sau gọi Phác và bác sĩ Khoát, rồi lại nắm lấy khuỷu tay tôi. Tôi miễn cưỡng sóng đôi với Toàn bước lên những bậc thềm lát bằng nhiều phiến kim loại sáng loáng, chạy dài suốt chiều ngang một ngôi nhà ở gần đấy, được coi như tư dinh của thủ trưởng tiểu đoàn. Vẫn là mái tôn vòm, vách tường cũng ghép bằng những tấm tôn xì sơn xám, nhưng bên trong ốp một lượt mê ca trắng. Trần trên đầu cũng vậy, những thiết bị trong nhà đều mạ kền sáng loáng dưới ánh điện nê ông và có tiếng kêu rất êm của máy điều hòa nhiệt độ. Trong căn cứ con nhím này, Toàn hãnh diện giới thiệu cái tư dinh như một kỳ quan, trong tiếng hô 1-2 vẫn vang lên lẫn trong tiếng mưa bên ngoài. Khi ta giải quyết xong cái vị trí thì đang còn nguyên vẹn hai cái nhà như thế này. Các anh trông đơn giản vậy, nhưng bên dưới có bánh xe, có thể di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Nó là của bọn sĩ quan chỉ huy Mỹ ngày trước. Thật tiếc quá. Tôi đã dự định cho xe kéo lên biếu thủ trưởng sư đoàn chiếc ở đằng kia, nhưng mới hôm qua, lính ta đã làm cháy. Lính tráng đến lạ, động gặp cái gì cũng sờ mó. Họ đã làm chập điện, không biết chữa theo cách thức đã hướng dẫn, thế là cháy. Trong khi ngồi nói chuyện, hai bàn tay của Toàn không lúc nào ngừng mân mó một vật gì đó. Bàn tay lúc cầm cái hộp thuốc lá, lúc cầm chiếc chén. Những ngón tay dài và trắng như ngón tay đàn bà, lúc thì đan vào nhau che kín cái vật được cầm, lúc thì những ngón tay duỗi thẳng ra. Những đầu ngón ngọ nguậy khác vờn rỡn cái vật được đặt nằm trong lòng bàn tay. Chỉ ngồi với hắn chưa đến 10 phút, tôi đã bắt buộc phải ướm thử mình lúc là chiếc chén, lúc là chiếc gạt tàn thuốc lá đang nằm trong lòng cái bàn tay phù thủy kia. Hình như chẳng phải riêng một mình tôi, mà cả bác sĩ Khoát, có thể cả Phác nữa, cũng ít nhiều tự nhiên cảm thấy khó thở trước hai bàn tay mềm mại đẹp đẽ của Toàn. Nó gây cho tất cả ai ngồi trước nó một cảm giác như ngồi trước móng vuốt của một con mèo hoặc một con hổ đang đùa giỡn với con mồi. Bác sĩ Khoát đi ra ngoài, còn Phác ôm chiếc túi mìn Claymore ngồi trên một chiếc ghế thấp lót đệm mút, không rời mắt khỏi hai bàn tay Toàn bằng con mắt của một người lính trinh sát già đời. Tôi có ý nghĩ anh đang chăm chú theo dõi từng ngón tay của Toàn như theo dõi sát từng thằng địch trong cả đội hình của chúng trước giờ nổ súng. Đến lúc này, 10 ngón tay của Toàn đang say mê đùa giỡn với một cái chùm chìa khóa. Anh Toàn ạ, tự nhiên tôi hơi sẵn giọng. Theo tôi, anh nên ra ngoài chạm gác đón mẹ anh vào. Cảm ơn anh, Toàn không hề phật ý, lại còn ân cần với tôi hơn. Bà sắp vào đây bây giờ. Anh cần phải thay quần áo ướt ra kẻo cảm mất. Cả Phác nữa, ngay bên kia có một phòng để không. Hai anh đi thay quần áo rồi ta ngồi uống nước. Toàn dục chúng tôi thế, nhưng chính anh vẫn bình thản mang trên người bộ quần áo ướt, còn ướt hơn chúng tôi, bởi vì Toàn đã dầm mưa suốt từ đầu buổi tập đến giờ. Anh đi thay quần áo thì đúng hơn, tôi nói. Không hề gì anh ạ, tôi quen rồi. Toàn như muốn chứng tỏ với tôi và Phác mình là một con người rắn giỏi, quen sông pha. Anh hùng vặt, cái quân suốt đời chẳng biết tiếng súng là gì. Tôi đọc thấy ý nghĩ này trong một cái bĩu môi đầy khinh bỉ trên khuôn mặt gầy của Phác. Từ lúc giáp mặt Toàn, Phác vẫn đeo vào cho mình một cái mặt lúc nào cũng lầm lầm, đến là khó coi, cả con người cứ như một bình khí nén. Nhằm đúng lúc, Toàn bưng đặt trước mặt Phác chén nước chè nóng vừa pha. Phác cầm chiếc túi mìn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sắt trải đệm mút. Tôi về dưới đại đội. Toàn không muốn để xảy ra xung đột với Phác trước mặt tôi. Tôi đoán thế, cho nên vẫn giữ thái độ mềm mỏng hết sức. Ở lại đây ăn cơm với mình đi Phác. Cảm ơn. Phác đi ra vài bước rồi mới quay trở lại, hai con mắt đầy buồn bã nhìn thẳng vào Toàn hồi lâu mới nói. Anh Toàn ạ, tôi chả yêu gì cái nghề cầm súng này. Chẳng qua là bất đắc dĩ cái thằng Mỹ nó bắt chúng tôi cầm. Ừ, Toàn lại càng mềm mỏng. Thì chúng mình ai chẳng nghĩ thế. Hãy ngồi xuống đã nào. Ở lại đây ăn cơm với mình đi Phác. Cảm ơn. Anh Toàn, anh tìm cách hại tôi vì nghĩ tôi hám cái chức tiểu đoàn phó ở đây là anh nhầm. Cho tôi làm tướng thì không khéo tôi làm thật. Tôi sẽ kiếm một cái xe đi chơi. Tôi chỉ thích đi chơi. Nhưng tôi cũng lấy làm tiếc rằng chiến tranh lại vừa hết mất. Vì thế mà cái ngữ anh, từ anh coi hậu cứ phía sau, đến nỗi địch nó sục vào, cũng bỏ thương binh mà chạy, mới nhảy ra. Không để cho Toàn kịp phản ứng lại, Phác đi nhanh đến sát trước mặt Toàn, cách một cái bàn. Dù cái hạng cán bộ độc địa như rắn này vừa nhảy ra, có đẩy được cái thằng Phác ra khỏi tiểu đoàn 7, thì nó cũng không cho phép bất kỳ ai được đối xử với những thằng lính ở đây như một trại trường Z8. Hãy nhớ kỹ lấy, anh nghe chưa nào? Phác đã ra khỏi từ lúc nào, nhưng lời nói như vẫn tạc vào không khí im phắc trong gian phòng. Tôi ngồi im, rõ thêm một chút về con người Toàn, mà cũng hiểu rõ thêm Phác. Toàn cựa quậy trên mặt chiếc ghế đệm có thể xoay tròn như một chiếc ghế pháo thủ. Trước một cái mặt bàn nước bằng meca trắng, hai cẳng chân rất dài nhô lên khỏi mặt bàn không ngớt động đậy, như người lên cơn phong giật. Rồi Toàn đứng dậy, sắc mặt đổi khác hẳn, thái độ cũng khác. Tôi có cảm tưởng mấy lời của Phác ném vào mặt Toàn vừa ban nãy như một thứ thuốc rửa biến ảnh âm thành ảnh dương. Mọi cái gì đang đắp đậy, vẻ lịch thiệp xã giao, thái độ mềm mỏng khiêm nhường, sự chịu đựng đều biến mất. Đây là cái phút thành thật nhất của một con người độc tài đang bị sỉ nhục, tôi nghĩ. Không bực tức, không nổi giận đùng đùng, chỉ thấy khuôn mặt điển trai của Toàn bỗng phút chốc trở nên già cấc, quyết liệt và đầy ngạo mạn. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Toàn trở về đứng trước chiếc bàn nước, vứt mạnh chùm chìa khóa xuống mặt bàn, vô cớ tự nhiên lên tiếng hỏi tôi bằng một giọng đầy thách thức. Anh có biết trại trưởng Z8 là gì không? Ngay lúc ấy, một cậu chiến sĩ rụt rè bước tới báo cáo với Toàn mẹ anh đã vào. Bà đang ở đâu? Bà đang ở ngoài thềm. Mời vào. Cậu chiến sĩ tôi dò chừng là cần vụ riêng của tiểu đoàn trưởng, vừa liên lạc vừa cần vụ. Trong cái hồi mấy ngày sau 30 tháng 4, tôi đã thấy một vài đại đội trưởng cũng có cần vụ. Thầy nào tớ nấy cũng là một tay rất hách. Hắn đứng chĩa mặt ra ngoài khung cửa, buông thõng ra hai tiếng cộc lốc. Mời vào. Để chữa thói vô lễ quá đáng đến mức phát xấu hổ của tay cần vụ, tôi vội vã bước ra ngoài. Những điều bà già tu hành nói với tôi trên nhà khách sư đoàn lúc ban sáng đã được chứng nghiệm ngay trong hình ảnh của bà vào lúc này. Tôi lấy làm tiếc không cầm tay một chiếc máy ảnh để thu lấy cái dáng đứng cùng khuôn mặt đầy đau khổ lẫn chứa chan hy vọng của một tín đồ đứng trước vòm cửa của một ngôi thánh đường mới tìm thấy. Bên kia khung cửa, đèn nến sáng trưng thắp thoáng một vài bóng bộ đội Việt Cộng đang ngồi. Có một đức thánh chí tôn bằng xương bằng thịt suốt 20 năm nay bà đi tìm để ăn mày tình thương và cầu xin được tha thứ. Bà sư già như chợt bừng tỉnh khi thấy tôi đứng bên cạnh. Ông có nghe thấy tiếng gì không? Bà nghe thấy gì? Một thứ ánh sáng rạng ngời chiếu rọi khắp khuôn mặt khổ hạnh. Chuông, ông ạ, tiếng chuông. Ông chắc không biết, quanh đây, chung quanh cái đồn này có bao nhiêu là chùa chiền, lại còn bao nhiêu nhà thờ. Có lẽ do một sự đồng cảm nào đó, chứ không phải có thực, bỗng nhiên tôi cũng nghe. Chẳng lẽ đã đến giờ khắp mặt đất cùng cất lời cầu nguyện. Khắp thinh không đang rung lên những hồi chuông ngân nga trong ánh thiều đang tắt dần. Trong lúc khắp cõi mặt đất đang đắm chìm trong bóng tối, tất cả mọi con người của không biết bao nhiêu tôn giáo và không tôn giáo đang kính cẩn chắp tay lên ngực hoặc giơ thẳng cả hai cánh tay ngửa mặt lên trời để cầu xin lòng xót thương và lời tha thứ, đang gào lên trước cái ác cùng sự dửng dưng trước cái ác của con người. Lúc mẹ anh bước vào, Toàn vẫn ngồi sau bàn nước. Nét mặt Toàn không còn vẻ ngạo mạn, nhưng đầy vẻ thờ ơ và nghiêm khắc. 20 năm qua, hẳn người mẹ thường nghĩ đến tội lỗi và hình phạt. Nhưng dường như đến lúc này, ở bên trong lòng người đàn bà đã già nua, chỉ hoàn toàn bị chi phối bởi những đợt sóng đầy hoan lạc lẫn đau đớn. Vừa nhìn thấy Toàn, người mẹ nhận ra anh ngay và òa khóc. Mọi điều cách trở giữa con người chả là cái gì hết. Bà mẹ chỉ nhìn thấy đang ngồi đó cái đứa con riêng của mình, đứa con trai chung đúc nên cùng với máu thịt của một người chồng đã cùng mình chống gậy đi ăn mày, đứa con của một đoạn đời lần đầu tiên làm vợ, làm mẹ, đầy đói khổ lẫn nhục nhã, và cả nó cũng đói khổ nhục nhã. Toàn đấy ư con? Bà nhào đến bên cái bàn nước, ôm chầm lấy Toàn, gục mặt vào mái tóc Toàn. Những dòng nước mắt đầy hạnh phúc lẫn cay đắng của bà đã ướt đẫm mái tóc Toàn